Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Chào các đồng chí, quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục phát thanh Vì an ninh Tổ quốc của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chương mục hôm nay, chúng tôi có bài cảnh báo tình trạng trộm xe máy ở các khu nhà trọ trên địa bàn thành phố Quy Nhơn. Tiếp đó là bài phản ánh việc tổ tuần tra kiểm soát phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bắt cướp và ma túy. Trước hết, mời các đồng chí, quý vị và các bạn cùng nghe chúng tôi điểm những thông tin đáng chú ý về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Bình Định trong tuần vừa qua. Thưa các đồng chí, quý vị và các bạn, tuần qua, công an các địa phương trong tỉnh đã phát hiện bắt giữ 3 đối tượng truy nã. Chiều 13 tháng 9, Công an huyện Phù Cát nhận được thông tin có các đối tượng trao đổi, mua bán và tháo lắp biển số xe máy nghi do trộm cắp mà có tại thôn Kiều An, xã Cát Tân, nên bố trí lực lượng bắt giữ một đối tượng cùng các đồ vật có liên quan để làm rõ. Quá trình làm việc, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Văn Cường, 28 tuổi, ở khu vực 10 phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn, là đối tượng bị truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cường bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Tuy Phước truy nã vào ngày 28 tháng 6 năm nay về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong tuần, công an phường Hải Cảng đã điều tra làm rõ hai đối tượng trộm cắp gồm Lê Công Nhất Duy, 16 tuổi và Lê Văn Giàu, 17 tuổi cùng ở phường Lê Hồng Phong đã vào nhà chị Nguyễn Thị Hạnh ở phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn trộm 34 triệu đồng. Tai nạn giao thông tuần qua xảy ra hai vụ làm 3 người chết. Trong đó, nghiêm trọng nhất là vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 7 giờ 33 phút ngày 15 tháng 9 tại thị xã Hoài Nhơn. Xe ô tô khách do Lê Văn Tới, 40 tuổi, trú ở thị xã Hoài Nhơn điều khiển đi theo hướng Đông Tây trên tuyến đường kết nối DT639 đoạn qua phường Tam Quang Nam. Khi đến km 4 900, chiếc xe ô tô khách đã xảy ra va chạm với xe máy do anh Lý Văn Thưởng, 36 tuổi, ở phường Hoài Thanh, thị xã Hoài Nhơn điều khiển, chở theo vợ là chị Nguyễn Thị Tuyển, 34 tuổi. Vụ tai nạn khiến hai vợ chồng anh Thưởng và chị Tuyển tử vong, để lại hai con trai nhỏ, cháu lớn đang học lớp 3 và cháu nhỏ học lớp 1. Thưa các đồng chí, quý vị và các bạn, chỉ vì chủ quan và bất cẩn như quên rút chìa khóa xe máy khi để xe trước nhà mà không có người trông coi, đi ngủ quên đóng cửa hay để xe hớ hênh, nhiều người thuê trọ vô tình đã tạo điều kiện cho tội phạm trộm cắp tài sản, đặc biệt là trộm cắp xe máy có cơ hội gây án. Bài viết sau cảnh báo tình trạng trộm xe máy ở các khu nhà trọ trên địa bàn thành phố Quy Nhơn. Thời gian gần đây, tại các khu nhà trọ trên địa bàn thành phố Quy Nhơn xảy ra nhiều vụ trộm cắp xe máy đắt tiền. Thời điểm trộm thường đột nhập tầm vào giờ trưa hay là ban đêm lúc mọi người ngủ say. Mới đây nhất, ngày 9 tháng 9, chị Trần Võ Thái Thân để ở khu nhà trọ tại phường Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, không khóa cổ xe nên đã bị mất một xe mô tô. Chị Thân cho biết, khu để xe này nhiều người ra vô, không có bảo vệ hay người coi xe. Tương tự, ngày 3 tháng 9, chị Quỳnh Thị Mộng Quỳnh ở xã Cát Trinh, huyện Phù Cát thuê trọ tại đường Lý Tự Trọng, thành phố Quy Nhơn cũng bị mất xe máy Yamaha Sirius vừa được ba mẹ mới mua để đi học đại học. Thời điểm đó, chị Quỳnh để xe trên vỉa hè trước phòng trọ rồi vào nhà ngủ. Đến 10 giờ sáng cùng ngày, chị Quỳnh ra lái xe đi công việc thì phát hiện chiếc xe đã mất từ lúc nào không hay. Chị Quỳnh cho biết do dắt vào phòng trọ thì thấy chật chội nên mọi ngày Quỳnh và một số bạn ở phòng trọ vẫn để xe như vậy, thấy không sao nên cũng chủ quan. Trước đó, vào trưa ngày 22 tháng 8, em Trần Lý Minh ở xã Nhân Lý, hiện đang thuê trọ tại đường Hoàng Văn Thụ, phường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn, cũng bị mất một xe máy nhãn hiệu Honda RSX vừa mới mua với giá 26,5 triệu đồng. Thời điểm đó, Minh dừng xe trước nhà trọ. Đến 10 giờ sáng ngày 23 tháng 8, Minh ra lái xe đi công việc thì phát hiện đã mất. Không chỉ để xe bên ngoài phòng trọ mà Minh còn gắn luôn chìa khóa trên xe máy. Nạn nhân còn cho biết vì đi làm về khuya mệt nên vừa nằm xuống thì ngủ liền quên cả việc lấy chìa khóa xe. Trần Lý Minh kể.
Mình xưa mình cũng rất là chủ quan, mình đi bỏ chiếc chìa khóa trên xe. Bất cả giấy tờ đều bỏ nằm trong cốp xe hết, không có các ở ngoài.
Có thể nói những sơ hở của bị hại vừa nêu không chỉ tạo điều kiện cho những đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp thực hiện hành vi một cách dễ dàng, mà các đối tượng trộm cắp cơ hội cũng không bỏ qua. Cuối tháng 8 vừa qua, Công an thành phố Quy Nhơn đã bắt đối tượng Đặng Ngọc Phong, 32 tuổi, ở phường Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, có hành vi trộm cắp xe máy. Đối tượng khai nhận, khi đi ngang qua khu trọ ở phường Ngô Mây vào đêm khuya, thấy xe máy để bên ngoài mà còn để luôn chìa khóa trên xe nên nổi lòng tham dắt đi luôn. Đặng Ngọc Phong nói.
Do đi bộ đoạn đường quá xa, nhìn thấy một quán nước bên đường, tôi ghé vào quán nước tính nằm nghỉ nhưng mà không thấy chỗ quán đâu hết. Thì lúc vừa bước ra bên hông quán nước thì thấy một chiếc Vision dừng đó, cắm sẵn chìa khóa trên xe mà không có người trông coi. Thì tôi nãy xin ý định trộm chiếc xe đó để làm phương tiện đi lại đó.
Theo thống kê của Công an thành phố Quy Nhơn, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn đã xảy ra 22 vụ trộm cắp xe máy ở các khu nhà trọ và Công an thành phố đã điều tra làm rõ 16 vụ bắt 9 đối tượng, hầu hết là các đối tượng trộm cắp cơ hội. Qua các vụ việc vừa nêu cho thấy, để phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động tội phạm trộm cắp xe máy ở các khu nhà trọ, bên cạnh việc tăng cường phòng ngừa, đấu tranh của lực lượng công an, thì điều quan trọng nhất là mỗi người dân, người thuê trọ cần nâng cao ý thức cảnh giác, giữ gìn và tự bảo quản tài sản của mình. Đặc biệt, các chủ nhà trọ cũng cần có biện pháp bảo vệ tài sản cho người thuê trọ như lắp đặt camera tại nhà để xe, tại khu trọ của mình, đồng thời trang bị khóa cẩn thận và các khu trọ lớn cần thuê người bảo vệ để mà phòng ngừa kẻ gian. Các đồng chí, quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị Công an tỉnh thực hiện. Trong phần còn lại của chương mục hôm nay, chúng tôi có bài phản ánh việc tổ tuần tra kiểm soát phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bắt cướp và ma túy. Chúng ta cùng nghe.
Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, vào lúc 19 giờ ngày 16 tháng 9, tổ tuần tra kiểm soát của trạm cảnh sát giao thông Tuy Phước thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đang thực hiện nhiệm vụ tại km 1170 trên quốc lộ 1 thuộc xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ thì nhận được tin báo của công an thị xã Hoài Nhơn về việc có hai đối tượng vừa thực hiện hành vi cướp giật tài sản tại khu phố 8 phường Tam Quan thị xã Hoài Nhơn và đang di chuyển trên tuyến quốc lộ 1 đi vào hướng Nam. Hai đối tượng đi xe mô tô nhãn hiệu Accenter màu xám đen. Công an thị xã Hoài Nhơn đề nghị lực lượng tuần tra kiểm soát trên tuyến phát hiện bắt giữ. Ngay sau khi nhận được tin báo, tổ công tác đã nhanh chóng triển khai lực lượng theo dõi từ xa, đồng thời chủ động phân công nhiệm vụ các đồng chí trong tổ sẵn sàng đón bắt hai đối tượng. Khi phát hiện hai đối tượng đang điều khiển xe mô tô có đặc điểm như thông báo lưu thông trên tuyến quốc lộ 1 theo hướng Bắc Nam, lực lượng cảnh sát giao thông đã ra tín hiệu yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, hai đối tượng không chấp hành, chống đối, bỏ chạy. Tổ công tác đã nhanh chóng dùng các biện pháp khống chế hiệu quả, kịp thời bắt giữ hai đối tượng, thu giữ tài sản bị đối tượng cướp giật được là một sợi dây chuyền bằng kim loại màu vàng. Hai đối tượng bị bắt là Cơ So Mập, 23 tuổi, ở xã Ia Chia, huyện Ia Krai, tỉnh Gia Lai, và Phan Quang Tâm, 34 tuổi, ở huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai. Tổ công tác đã tiến hành các thủ tục bàn giao hai đối tượng cùng toàn bộ tang vật phương tiện có liên quan cho cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Hoài Nhơn để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định. Đến khoảng 23 giờ đêm 16 tháng 9, nhà xe Sơn Tùng chạy tuyến Quy Nhơn - Đà Nẵng có đến tổ tuần tra kiểm soát giao thông trạm cảnh sát giao thông Tuy Phước đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực đèo Nhông thuộc thôn Chánh Thuận, xã Mỹ Trinh, huyện Phú Mỹ, báo có nghi trước đó nhận một bịch hàng của một người gửi từ cầu Bà Di thuộc huyện Tuy Phước đến cây xăng Thanh Bình thuộc địa phận phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, nghi hàng bất thường. Sau khi nhận được tin, công an huyện Phú Mỹ phối hợp với trạm cảnh sát giao thông Tuy Phước kiểm tra nghiệp vụ, xác định bên trong gói hàng trên nghi chất ma túy. Trên cơ sở đó, công an huyện Phú Mỹ phối hợp trạm cảnh sát giao thông Tuy Phước nhanh chóng triển khai một tổ công tác phối hợp với lực lượng công an thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi triển khai các biện pháp nghiệp vụ để bắt đối tượng nhận hàng tại thành phố Quảng Ngãi. Đến khoảng 2 giờ sáng ngày 17 tháng 9, tại bến xe Chính Nghĩa thuộc tổ 7 phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, tổ công tác tiến hành bắt quả tang đối tượng Võ Văn Thương, 18 tuổi, trú ở xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, khi đang nhận hàng và thu giữ gói hàng. Đối tượng Thương khai bên trong hộp giấy có ma túy. Lực lượng chức năng đã tạm giữ niêm phong chất nghi ma túy và các đồ vật có liên quan. Hiện tại, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Quảng Ngãi đang tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục phát thanh Vì An Ninh Tổ quốc hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Ngay sau đây là tin áp thấp nhiệt đới khẩn cấp 1. Hiện trạng áp thấp nhiệt đới hồi 7 giờ sáng nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc, 113,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 220 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, từ 50 đến 61 km/h, giật cấp 9, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khoảng 15 km/h. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, cường độ cấp 8, giật cấp 10. Đến 7 giờ sáng mai 19 tháng 9, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, mạnh lên thành bão. Vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,4 độ Vĩ Bắc, 109,2 độ Kinh Đông, cách Quảng Trị khoảng 210 km về phía đông đông nam, cách Đà Nẵng khoảng 120 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, ảnh hưởng đến các khu vực vùng biển phía Tây, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm khu vực quần đảo Hoàng Sa, vùng biển Quảng Trị đến Quảng Ngãi, bao gồm đảo Lý Sơn, Cù Lao Chàm, Cồn Cỏ. Đến 7 giờ sáng 20 tháng 9, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc khoảng 15 km/h, đi vào đất liền và suy yếu dần. Vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc, 106 độ Kinh Đông, trên khu vực biên giới Việt-Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 6, giật cấp 8, ảnh hưởng đến các khu vực vùng biển phía Tây, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm khu vực quần đảo Hoàng Sa, vùng biển Nghệ An đến Quảng Ngãi, bao gồm đảo Lý Sơn, Cù Lao Chàm, Cồn Cỏ, Hòn Ngư. Cảnh báo diễn biến của áp thấp nhiệt đới từ 48 đến 72 giờ tới. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km và suy yếu thành một vùng áp thấp. Dự báo khu vực Bắc Biển Đông bao gồm khu vực quần đảo Hoàng Sa, vùng biển từ Nghệ An đến Quảng Ngãi, bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn, Cù Lao Chàm, Cồn Cỏ, Hòn Ngư. Có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sóng biển cao 2 đến 4 mét. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 10. Từ 89 đến 102 km/h, sóng cao 3 đến 5 mét, biển động mạnh. Trên vùng biển tỉnh Bình Định có mưa rào và dông, gió mạnh cấp 5, giật cấp 6, cấp 7, sóng cao 1,5 đến 2,5 mét. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của gió mạnh sóng lớn. Chương trình phát thanh hôm nay của đài chúng tôi đến đây là hết. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.